truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 29 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 38 khóa 17 nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố 9 tháng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Mặc dù nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y của chính phủ đã có hiệu lực được hơn 10 ngày nay, nhưng cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên khi triển khai nghị định vẫn còn nhiều lúng túng.
Nắm bắt nhu cầu gia tăng về nhà ở một cách nhanh chóng, nhiều doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư cho bất động sản, nhà ở, đặc biệt là các sản phẩm bất động sản giá rẻ và trung bình. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 28 tháng 9, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị lần thứ 38 khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. 9 tháng qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đạt được một số kết quả nổi bật như giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 4.500 tỷ đồng bằng 82% kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2016, thu ngân sách ước đạt trên 1.900 tỷ đồng bằng 207,3% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác quốc phòng an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, các hoạt động phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm và đưa ra 9 nhóm giải pháp chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong 3 tháng cuối năm 2017, cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo vào công tác tiếp nhận 5 đơn vị hành chính thuộc các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình về thành phố Thái Nguyên và công bố thành lập 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên, công tác tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính của thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự thảo kế hoạch tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp và tôn vinh khen thưởng doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy còn thảo luận và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Ngày 27 tháng 9, Tiểu ban Nội dung tuyên truyền khánh tiết thi đua, huy động lực lượng và Tiểu ban Lễ tân đã họp thống nhất các nội dung công việc để phục vụ cho lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Căn cứ vào thời gian, nội dung, quy mô của buổi lễ, thành viên hai tiểu ban đã được phân công những nhiệm vụ cụ thể như lập danh sách khách mời, sắp xếp chỗ ngồi của đại biểu, xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, lên kế hoạch trưng tập cán bộ phục vụ lễ kỷ niệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền trực quan, lưu động, chuẩn bị lắp dựng sân khấu, khán đài, tổng hợp kinh phí và các điều kiện cơ sở vật chất khác. Lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017, công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sẽ được tổ chức vào 19 giờ 30 phút tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, gồm phần lễ và phần hội với tổng thời lượng khoảng 120 phút. Quy mô sự kiện khoảng 3.000 người. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, các đồng chí trưởng tiểu ban yêu cầu các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần triển khai các nội dung buổi lễ đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả.
Trong thời gian vừa qua, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên và các huyện Đồng Hỷ, Phú Lương, Phú Bình đã phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc nhằm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên theo đúng nội dung của Nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hướng tới mục tiêu là sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên. Để chuẩn bị cho việc sáp nhập, Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới hành chính của thành phố đã chỉ đạo tất cả các cơ quan đơn vị phối hợp với đơn vị liên quan của các địa phương tiến hành rà soát, thống kê các số liệu, xây dựng biểu mẫu phù hợp với từng nội dung công tác và lĩnh vực chuyên môn và thống nhất ký kết biên bản bàn giao chi tiết, đảm bảo sự hoạt động thống nhất liên tục của hệ thống chính trị ở các đơn vị cấp xã được bàn giao về thành phố Thái Nguyên quản lý. Mới đây, đại diện lãnh đạo các đơn vị sáp nhập về thành phố Thái Nguyên đã tiến hành ký bàn giao chi tiết công tác của Hội đồng Nhân dân, công tác Đảng, công tác Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, công tác chuyên môn giữa các phòng ban ngành và bàn giao công tác của các tổ chức xã hội tương ứng tại các địa phương về thành phố Thái Nguyên quản lý. Việc bàn giao đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình thủ tục và không có vướng mắc trong quá trình thực hiện bàn giao. Dự kiến ngày 30 tháng 9, thành phố Thái Nguyên sẽ chính thức được tiếp nhận toàn bộ diện tích tự nhiên dân số của các xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, xã Đồng Liên, huyện Phú Bình về thành phố Thái Nguyên quản lý, nâng tổng diện tích tự nhiên của thành phố lên gần 223 km vuông trên 362.000 người với 32 đơn vị xã phường.
Chiều 28 tháng 9, cụm thi đua số 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận 9 tháng năm 2017, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. 9 tháng năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường cụm thi đua số 1 đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, nghị quyết của Đảng ủy, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chương trình an sinh xã hội và kế hoạch vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, v.v. Qua đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cụm đã làm tốt công tác phối hợp tổ chức tặng gần 11.000 xuất quà của các cấp đến các hộ gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách nhân dịp lễ Tết, triển khai vận động nhân dân ủng hộ các tỉnh Nam Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ gây ra với tổng số tiền thu được gần 250 triệu đồng. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường triển khai vận động quỹ vì người nghèo năm 2017 với tổng số tiền thu được gần 60 triệu đồng và sửa chữa xây mới 15 nhà đại đoàn kết cho các gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tặng gần 130 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. 3 tháng cuối năm 2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các đơn vị cụm thi đua số 1 tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, công tác dân tộc tôn giáo, hoàn thiện và tổ chức khánh thành, bàn giao việc sửa chữa, xây mới nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo xong trước ngày 8 tháng 11. Bình xét gia đình văn hóa tiêu biểu và tổ dân phố văn hóa năm 2017 và xây dựng hướng dẫn về tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân.
Ngày 28 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Vinh tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Hường ở tổ 4 phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên là gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình bà Đỗ Thị Hường nhiều năm sống trong ngôi nhà tạm rột nát và điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn. Bản thân bà Hường đau ốm thường xuyên lại không có thu nhập ổn định. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Vinh đã khảo sát và quyết định hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hường. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà rộng gần 50m² đã được hoàn thành trong niềm vui hân hoan của gia đình bà Hường và nhân dân tổ 4 phường Quang Vinh. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là trên 130 triệu đồng, trong đó ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng theo đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại do các đoàn thể chính trị xã hội, chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm và gia đình giúp đỡ. Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Vinh đã hỗ trợ sửa chữa xây mới và bàn giao 5 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn. Hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phát động các hội phường xã thi đua lập nhiều thành tích trong công tác nhân đạo từ thiện. Hưởng ứng đợt thi đua những ngày vừa qua, nhiều cơ sở Hội Chữ thập đỏ đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho các đối tượng khó khăn, người nghèo bị tai nạn thương tích, tặng sách vở cho các em học sinh có hoàn cảnh trên địa bàn thành phố với tổng trị giá gần 15 triệu đồng. đồng thời tổ chức tặng quà học sinh trường tiểu học dân tộc nội trú Tiên Nguyên ở huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, gồm 5 triệu đồng tiền mặt, 100 chiếc áo rét và sách vở, bánh kẹo với tổng trị giá gần 26 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức đoàn tình nguyện gồm các bác sĩ thuộc chi hội thầy thuốc phường Đồng Quang đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 đối tượng chính sách, người cao tuổi, người nghèo ở 6 xã phường trong thành phố với tổng trị giá gần 70 triệu đồng.
Trong các ngày từ 25 đến 27 tháng 9, tại trường Trung học cơ sở Trương Vương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay lớp 9 cấp thành phố năm học 2017-2018. Đây là đợt sát hạch và lựa chọn học sinh giỏi để tham dự kỳ thi toàn tỉnh, đồng thời phát hiện bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của thành phố. Kết quả sau 3 ngày tổ chức thi, với 128 thí sinh tham dự, đã có 62 em đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 11 giải nhì, 24 giải ba và 25 giải khuyến khích. Kỳ thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay của thành phố Thái Nguyên đã và đang thu hút ngày càng đông thí sinh tham gia. Năm học 2015-2016 có 90 thí sinh dự thi. Đến năm học 2016-2017 đã tăng lên 114 thí sinh và năm học này là 128 thí sinh.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y của chính phủ chính thức có hiệu lực, Nghị định số 90/NĐ-CP. Trên địa bàn tỉnh, người dân đang rất quan tâm đến việc bắt chó thả rông và chế tài quản lý xử phạt của cơ quan chức năng, thì việc triển khai quy định này vẫn còn chậm và lúng túng. Bài viết Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y còn lúng túng trong xử phạt của tác giả Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo Nghị định số 90, với hành vi không đeo dọ mõm cho chó, không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng, sẽ bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Trường hợp chủ nuôi không tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo cũng chịu mức phạt tương tự. Đối với trường hợp người thả rông chó trong thành phố, nơi công cộng hoặc để vật nuôi gây thiệt hại cho người khác sẽ bị phạt từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Nếu động vật bị mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh mà không được cách ly, chăm sóc, chữa bệnh, thì người sở hữu cũng sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 1 triệu 500.000 đồng. Trước những quy định như trên, nhiều người dân bày tỏ ý kiến đồng tình. Chị Nguyễn Thị Nga ở xóm Vũ Trấn, xã Thượng Đình, Phú Bình, bộc bạch: "Tôi rất ủng hộ những quy định này vì nếu không đeo dọ mõm, không xích giữ, chó có thể gây nguy hiểm cho người đi đường bất cứ lúc nào." Còn bà Hoàng Thị Lụa ở xóm 2, xã Phú Tiến, Định Hóa kể: "Cháu ngoại tôi từng bị chó của các hộ trong xóm cắn 2 lần. Việc thả rông chó rất nguy hiểm đối với những người xung quanh." Về phía những người nuôi chó, tuy đã có quy định rõ ràng về các trường hợp xử phạt, bắt giữ chó, nhưng nhiều người dân vẫn lo lắng cho vật nuôi của mình. Chị Đỗ Thủy Linh ở phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ: "Chiều nào tôi cũng cho chó ra quảng trường Võ Nguyên Giáp để đi dạo. Chó nhà tôi rất ngoan và chưa từng gây hại cho người khác. Tôi rất lo lắng khi nghe thông tin chó thả rông sẽ bị bắt và tiêu hủy." Còn anh Hoàng Khắc Dương ở phường Hoàng Văn Thụ, một người cũng nuôi chó, thắc mắc: "Tôi không rõ các quy định về việc bắt chó thả rông. Nếu chó nhà tôi chơi trước cửa nhà có bị gọi là chó thả rông?" Trong khi dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi liên quan, thì về phía tỉnh Thái Nguyên, dù nghị định đã có hiệu lực được hơn 10 ngày, nhưng công tác triển khai vẫn còn nhiều lúng túng. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được bất cứ một văn bản nào của tỉnh, thành phố về việc thực hiện nghị định số 90 trên địa bàn. Đến nay, vì chưa có hướng dẫn cụ thể, nên chúng tôi chưa triển khai các quy định xử phạt nêu trong nghị định." Còn ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên cho hay: "Là phường nằm ở trung tâm thành phố với nhiều địa điểm sinh hoạt công cộng tập trung đông dân cư, việc quản lý chó thả rông cũng là một trong những vấn đề khó khăn của chúng tôi trong thời gian qua. Phường hiện chỉ có một cán bộ thú y và không có bất kỳ một phương tiện nào trang bị cho việc bắt và xử lý chó thả rông." Cũng giống như các phường ở thành phố Thái Nguyên, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng chưa nhận được công văn chính thức về việc triển khai nghị định số 90 trên địa bàn. Một số địa phương cũng mới chỉ vận động người dân đăng ký thông tin về vật nuôi với Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn. Còn việc xử phạt vi phạm hành chính vẫn chưa thể triển khai. Giải thích về điều này, ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin: "Hiện nay chúng tôi đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai nghị định số 90. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, kế hoạch sẽ được chuyển đến các địa phương cấp huyện và cấp xã để triển khai phù hợp với đặc điểm và khả năng về nhân sự, phương tiện của tỉnh." Nhiều năm qua, Thái Nguyên liên tiếp có người tử vong do dại. Đây cũng là loại bệnh truyền nhiễm duy nhất có người tử vong trên địa bàn tỉnh những năm gần đây. Theo thông tin từ Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 2 ca tử vong do dại. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh có trên 5.100 người phải tiêm phòng vaccine phòng dại, 1.175 người phải tiêm huyết thanh kháng dại sau khi bị chó cắn. Trong những trường hợp đến tiêm phòng, không ít người bị chó thả rông cắn. Bên cạnh ảnh hưởng đến sức khỏe, chó thả rông còn có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường. Trong khi toàn tỉnh mới chỉ có khoảng 50% đàn vật nuôi được tiêm phòng dại, các quy định trong Nghị định số 90 là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân. Nghị định đã quy định rõ ràng, tuy vậy, việc triển khai hiệu quả ở cấp cơ sở cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành với những cách làm hợp lý.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, tỉnh Thái Nguyên thu hút một lượng lớn lao động về làm việc tại các khu công nghiệp. Điều này đã và đang làm gia tăng nhu cầu về nhà ở một cách nhanh chóng. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp cá nhân đã đầu tư cho bất động sản, nhà ở, mà đặc biệt là các sản phẩm bất động sản giá rẻ và trung bình.
Công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ là đơn vị đầu tiên kinh doanh về lĩnh vực nhà ở khu chung cư tại Thái Nguyên. Khu nhà đầu tiên mang tên TBCO được xây dựng năm 2012 và chỉ sau một năm đã được lấp đầy. Trong quá trình đầu tư, doanh nghiệp được tạo điều kiện về nhiều mặt, trong đó đáng nói phải kể đến gói hỗ trợ 30.000 tỷ của chính phủ đã góp phần kích cầu tiêu dùng. Đầu năm 2017, mặc dù gói hỗ trợ của chính phủ đã hết, nhưng từ nhu cầu thị trường còn nhiều tiềm năng, nên doanh nghiệp tiếp tục cho ra thị trường sản phẩm tổ hợp chung cư TBCO Riverside gồm 4 block tòa nhà và tòa tháp hỗn hợp xen kẽ giữa nhà ở chung cư và văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại dịch vụ. Cùng với đó, Tiến Bộ tiếp tục huy động các nguồn lực tài chính nhằm hỗ trợ người dân mua nhà, kích cầu tiêu dùng như hỗ trợ về thủ tục, hồ sơ giải ngân, triển khai các lãi suất 0%, 6%. Sau hơn 5 năm đầu tư, đến nay công ty này đã xây dựng 6 block tòa nhà với gần 700 căn hộ phục vụ người dân. Hiện 100% căn hộ chào bán đã được giao dịch thành công. Anh Thân Thanh Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ cho biết thêm.
Thực tế triển khai cho thấy là nhu cầu của người lao động cũng như là của người dân trên địa bàn Thái Nguyên trong những năm gần đây là gia tăng khá là lớn, nhu cầu thị trường là có. Nhưng cái khó khăn đối với những cái doanh nghiệp cũng như chủ tư tham gia đó là cũng rất mong muốn là với các cái hành lang tạo điều kiện để chủ đầu tư phối hợp cùng với lại các cái tổ chức cũng như là các cái đơn vị tài chính và cơ quan nhà nước để làm sao chủ đầu tư cung cấp cho thị trường những sản phẩm có cái giá thành phù hợp nhất, đặc biệt là mong muốn sự tham gia của các cái ngân hàng cho khách hàng có nhiều các cái sản phẩm gói tín dụng lãi suất ưu đãi cũng như là cái khả năng thanh toán để nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của đối tượng là cán bộ nhân viên mà có thu nhập thấp và trung bình.
Bên cạnh việc đầu tư căn hộ chung cư của công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ, thì thị trường nhà ở còn trở nên đa dạng nhờ các căn hộ liền kề. Giá của các căn hộ này dao động từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng tùy vào diện tích, thiết kế hay vị trí nhà ở. Những căn nhà ở liền kề có nhiều điểm nổi trội như thiết kế không gian trong nhà thoáng, hiện đại và đặc biệt là tạo diện mạo đô thị sáng, đẹp nhờ sự đồng thuận của các căn nhà. Hiện nay, những khu nhà ở liền kề đang được các doanh nghiệp tập trung đầu tư nhiều ở các khu vực còn nhiều quỹ đất trống như khu vực các phường Gia Sàng, Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Tân Thịnh. Một số doanh nghiệp có đầu tư mạnh cho sản phẩm bất động sản này có thể kể đến như Công ty Cổ phần Xây dựng Việt An, Công ty Cổ phần Sông Thao, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Đô thị Nhà Việt. Theo các đơn vị chuyên tư vấn nhà đất, vài năm trở lại đây, nhu cầu về nhà ở của người dân tập trung ở thành phố tăng mạnh. Đặc biệt là nhu cầu nhà ở phân khúc giá rẻ và trung bình, dao động từ 300 triệu đến dưới 1,5 tỷ đồng. Tại văn phòng Bất động sản 24 có trụ sở tại phường Phan Đình Phùng, bình quân mỗi tháng có từ 70 đến 80% lượng khách giao dịch thành công, trong đó một lượng lớn tập trung vào phân khúc nhà ở từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Ước, Giám đốc Văn phòng Bất động sản 24 cho biết thêm.
Cái cụm dân cư trong bán kính 2-3 cây số thành phố mình đây thì hiện tại là nó phù hợp với người dân. Các dự án đấy thì khi họ đưa ra thị trường thì khoảng thời gian rất là ngắn, người dân là đã thu mua hết để sử dụng. Cái nhu cầu tới đây, tại vì cái lượng người đổ về Thái Nguyên sau khi có các cụm dân công nghiệp khá đông, đầu tư về đấy chưa thấy là có những cái đầu tư phù hợp.
Hiện nay, những nhà đầu tư lớn ở Thái Nguyên vẫn đang chủ yếu tập trung đầu tư cho bất động sản nền. Thực tế cho thấy, nhu cầu về nhà ở phân khúc dành cho người có thu nhập thấp và trung bình còn nhiều, nhưng đầu tư cho nhà ở phân khúc này hiện chủ yếu còn ở quy mô nhỏ lẻ và mới chỉ có công ty cổ phần Tiến Bộ là mạnh tay đầu tư. Và để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về nhà ở, Thái Nguyên rất cần những nhà đầu tư lớn để góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 9 năm 2017.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Muỗi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng, hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến, hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả phải chăng. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. MD sẽ chính thức phục vụ quý khách từ ngày 10 tháng 10 năm 2017. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 3638. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 3638.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Chấn đầu đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, mà thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng? Hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển, đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. Yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn cách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không? bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.